Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 3 năm 2016. Tỷ phú Donald Trump đang trở thành một hiện tượng trong cuộc đua vào ngôi vị Tổng thống Mỹ khi ông đang dẫn đầu để trở thành ứng cử viên đại diện của Đảng Cộng Hòa. Mặc dù có những chiến dịch ở Mỹ chống lại ông Trump, nhưng một số người Việt Nam đang ủng hộ ông.
Có một ông ứng cử viên Tổng thống của Mỹ mà tuyên bố rất là cứng rắn với Trung Quốc thì họ phải ủng hộ là dĩ nhiên rồi, và họ rất hài lòng với cái lập luận rất là cứng rắn, không nhân nhượng gì cả.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bắc Triều Tiên bắn thêm phi đạn ra biển. Nhiều người Nhật còn bị thất tán sau 5 năm động đất sóng thần. Liên Hiệp Quốc cho biết 34 nước trên thế giới không đủ lương thực cho dân chúng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có bài tường trình về sự hình thành liên minh mới trong nhóm nhà nước Hồi giáo và Iran với vụ thử nghiệm phi đạn mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Các giới chức Hoa Kỳ đang thúc đẩy một nhóm các nước đồng minh nới rộng tầm nhìn vượt quá Iraq và Syria trong một nỗ lực toàn cầu nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Tấn Trương trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeff Seddon của đài VOA.
Bị thúc đẩy vì sức mạnh ngày càng tăng của nhà nước Hồi giáo tại Libya, cũng như những vụ tấn công khủng bố làm nhiều người thiệt mạng ở Paris tháng 11 năm ngoái. Các giới chức Hoa Kỳ nhận thấy là có sự cần thiết rõ rệt của một sự hợp tác rộng rãi hơn và toàn diện hơn. Một nhà ngoại giao phương Tây yêu cầu được giấu tên nói với đài VOA rằng họ đã nói chuyện về việc này và đã có những cuộc thảo luận về việc này. Những cuộc thảo luận đã trở nên cấp bách hơn bởi vì những tin tức tình báo cho thấy con số ngày càng tăng những chiến binh nhà nước Hồi giáo và những người mới được tuyển mộ tại Bắc Phi, một phần Đông Phi và vùng Sahel đang trên đường đến Libya. Các giới chức tình báo Mỹ xem Libya là cứ địa của một chi nhánh nhà nước Hồi giáo gây nhiều chết chóc nhất, với khoảng 5.000 chiến binh, và họ đang bành trướng một cách đều đặn từ cứ địa của họ tại thị trấn Sirte. Hôm thứ Hai vừa qua, khoảng 50 phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo đã mở cuộc tấn công tại Ben Gaddan, nằm dọc theo biên giới Libya với Tunisia, làm cho 55 người bị thiệt mạng. Các giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ đã xác định là Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha là những đối tác chính trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo tại Libya. Hôm thứ Ba, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Phi Châu, Đại tướng Lục quân David Rodriguez đã cảnh báo Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ là chúng ta, với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế, cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông nói thêm là cộng đồng quốc tế cần phải hành động để ngăn chặn sự bành trướng này, để làm suy yếu và cuối cùng đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Tuy nhiên, những người thân cận với cuộc thảo luận của Mỹ đối với một chiến lược về một liên minh rộng lớn hơn cho biết là chưa có những đề nghị cụ thể nào cả. Một giới chức của một nước phương Tây mà chính phủ của ông làm việc chặt chẽ với Hoa Kỳ nói, chính phủ chúng tôi vô cùng quan tâm đến mối đe dọa ngày càng tăng của các phần tử cực đoan tại Libya. Giới chức này nói thêm rằng mặc dù có mong muốn tiến đến một chính sách toàn diện, nhưng vẫn còn hơi sớm để biết được sự hỗ trợ này sẽ như thế nào. Ông David Gaston Stigros, một nhà nghiên cứu cấp cao của Quỹ Bảo vệ Dân Chủ, nói rõ ràng là hiện có một số nước đang hoạt động tích cực để chống lại sự phối hợp của nhà nước Hồi giáo bên ngoài Iraq và Syria. Nhưng liên minh sâu rộng và bền vững như thế nào vẫn còn là câu hỏi. Vào lúc này, dường như Washington đang muốn có một sự đồng thuận tổng quát về sự cần thiết chống lại nhà nước Hồi giáo tại nơi nào tổ chức này nỗ lực chiếm giữ để đẩy mạnh các hoạt động của họ. Tuần trước, bà Lisa Monaco, cố vấn trưởng về chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc, nói với các cử tọa tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Washington rằng tôi thấy có một quan điểm chung, có sự công nhận là nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa rõ rệt đối với các quốc gia Âu Châu.
Mặc dù vậy, việc có được sự ủng hộ đối với bất cứ đề nghị nào đều có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Một nhà ngoại giao phương Tây không muốn nêu danh tánh nói với đài VOA rằng lực lượng của chúng tôi dàn trải quá rộng và hiện nay chúng tôi khó lòng có thể can thiệp thêm nữa. Và dường như cũng có những sự khác biệt về vấn đề thời điểm. trong khi Hoa Kỳ, Anh, Ý và Pháp đều có các lực lượng tại Libya, nhưng vai trò của những lực lượng này bị hạn chế. Cụ thể là Hoa Kỳ đã hạn chế nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt của Mỹ là tìm kiếm các đối tác trên bộ một khi chính phủ đoàn kết được thành lập. Mối quan tâm ở đây là việc sử dụng lực lượng quân sự trước khi một chính phủ đoàn kết quốc gia được thành lập một cách vững chắc có thể gây phương hại cho tiến trình chuyển tiếp chính trị của Libya. Tiến trình này đang kéo dài và một số giới chức Hoa Kỳ, trong đó có giám đốc CIA ông John Brennan, đã cảnh báo về nguy cơ chờ đợi quá lâu. Hồi cuối tháng vừa qua, giám đốc CIA ông John Brennan nói với các nhà lập pháp Mỹ, chúng ta không thể hoãn lại các hoạt động chống khủng bố trong lúc tiến trình lâu dài để thành lập chính phủ Libya tiếp tục diễn biến. Việc tìm kiếm các đối tác cũng là một vấn đề. Ông Harlin Gambrier, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nói rằng không có tổ chức nào trên thực địa để ý đến nhà nước Hồi giáo tại Sirte hay có những nỗ lực đủ mạnh để tấn công vào các lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo.
Những người khác lo ngại là bỏ qua quá nhiều thời gian để một liên minh các nước châu Âu và Hoa Kỳ chặn đứng sự bành trướng của nhà nước Hồi giáo. Ông Michael Horowitz thuộc tập đoàn Levantine nói việc này có lẽ hơi quá muộn. Ông nói nhà nước Hồi giáo có khả năng bành trướng tại Bắc Phi và miền Nam khu vực này. Họ dùng Libya như một điểm đến cho các phần tử hiểu chiến của họ và là một nơi thu hút các chiến binh địa phương đã hoạt động trong lòng lục địa châu Phi. Những người khác thấy được những vấn đề quân sự tiềm tàng khác, dù được phối hợp chặt chẽ nhưng cũng có thể có những tác dụng ngược lại. Bà Catherine Zimmerman thuộc Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ nói, mối quan tâm là việc thi hành các chiến thuật chống khủng bố để chống lại nhà nước Hồi giáo sẽ không đánh bại được tổ chức này mà chỉ làm cho họ trở nên kiên cường hơn. Bà Zimmerman nói thêm, chúng ta đã thấy việc này xảy ra đối với Al-Qaeda trên toàn thế giới, nơi các cuộc không kích chắc chắn đã làm suy yếu giới lãnh đạo, nhưng tổ chức này đã trở nên kiên cường hơn trong việc xây dựng lại các khả năng của họ. Nhà nước Hồi giáo chắc chắn cũng có thể làm như vậy.
Trong khi đó, tổ chức theo dõi tình hình bạo động ở Syria loan báo, một tay chủ chiến thuộc nhà nước Hồi giáo được mô tả là chỉ huy quân sự của nhóm này bị trọng thương chứ không bị thiệt mạng trong cuộc không kích tuần trước. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh Quốc hôm nay cho hay, sau đợt không kích, nhân vật tên là Takhan Bitirashvini, còn có biệt danh là Abu Omar al-Shishani, được đưa về cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Raqqa thuộc lãnh thổ Syria để chữa trị. Các giới chức Hoa Kỳ từng tuyên bố là Bitirashvili có phần chắc đã bị hạ sát trong trận không kích gần thị trấn Al-Shadadi phía đông bắc. Hôm thứ Ba, một giới chức không muốn nêu tên cho đài VOA biết người ta tin là Bitirashvili đang hiện diện trong khu vực để đánh giá sức mạnh lực lượng và thúc đẩy tinh thần chiến đấu sau khi bị mất phần đất kiểm soát vào tay lực lượng dân chủ Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Nguồn tin này cho biết thêm là có tới 12 tay súng nhà nước Hồi giáo thiệt mạng trong vụ không kích vừa kể. Bitirashvili là một trong số các tay khủng bố bị Mỹ truy nã gắt gao nhất. Hoa Kỳ rao giải thưởng trị giá $5 triệu cho những ai cung cấp thông tin để đưa nhân vật này ra trước ánh sáng công lý. Một cựu thành viên trong không lực Hoa Kỳ đang đối mặt với bản án 35 năm tù sau khi bồi thẩm đoàn xét rằng người này có tội tìm cách đi vào Syria để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo. Một ban bồi thẩm liên bang ở New York ngày hôm qua kết tội Tarot Nathan Webster Polk và bị cáo sẽ bị tuyên án trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên một ban bồi thẩm kết tội một nghi can tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Những bị cáo khác thường thỏa thuận điều đình nhận tội để tránh bị đưa ra tòa xét xử.
Iran ngày hôm nay tuyên bố chương trình phi đạn đạn đạo của họ và những vụ thử nghiệm phi đạn mà họ thực hiện trong tuần này không vi phạm những cam kết của họ trong thỏa thuận hạt nhân đạt được với 6 cường quốc thế giới hồi năm ngoái. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Chris Harnas của đài VOA.
Theo tường thuật của truyền thông nhà nước Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hossein Jabari Ansari ngày hôm nay nói rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình phi đạn và chương trình này là hợp pháp và có tính chất phòng vệ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó đã bày tỏ quan tâm về những vụ phóng thử nghiệm mà Iran nói họ đã thực hiện hôm thứ Ba và thứ Tư. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby hôm thứ Tư nói rằng chúng tôi đang xem xét việc này và chúng tôi sẽ áp dụng mọi sự ứng phó cần thiết hoặc là thông qua Liên Hiệp Quốc hoặc là hành động đơn phương. Ông Kirby cũng nói rằng Ngoại trưởng John Kerry sẽ nêu vấn đề này vào sáng ngày thứ Tư với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Tuy nhiên, hãng tin ISNA của Iran ngày hôm nay cho biết ông Kerry đã gửi email cho ông Zarif để yêu cầu thực hiện một cuộc thảo luận qua điện thoại, nhưng cuộc thảo luận đó đã không diễn ra bởi vì ông Zarif đang thực hiện một chuyến công du.
Thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với Hoa Kỳ và năm cường quốc thế giới khác không cấm Tehran thực hiện những vụ thử nghiệm phi đạn. Nhưng một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc quy định rằng Iran không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan tới phi đạn đạn đạo được thiết kế để có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, kể cả những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Iran cho biết là hai phi đạn phóng đi hôm thứ Tư có ghi một thông điệp bằng tiếng Do Thái là Israel sẽ bị xóa tên trong sử sách. Hãng tin Fars của Iran phổ biến những bức ảnh của những phi đạn mà họ nói là phi đạn Qadir Had được phóng đi từ dặng núi Alborz ở miền đông Iran tới những mục tiêu trong vùng biển Oman cách bờ biển khoảng 1.400 km. Chuẩn tướng Amir Ali Haji Zedet của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói: "Lý do chúng tôi thiết kế phi đạn với tầm bắn 2.000 km là để có thể đánh trúng kẻ thù của chúng tôi, chế độ theo chủ nghĩa Đại Do Thái, từ một khoảng cách an toàn." Viên tướng này nhấn mạnh rằng Iran sẽ không khơi mào một cuộc chiến tranh với Israel và Tehran mô tả những cuộc thử nghiệm này là một cuộc phô trương sức mạnh răn đe. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: "Chúng tôi lên án tất cả những mối đe dọa đối với Israel và chúng tôi sẽ sát cánh với Israel để giúp họ tự vệ chống lại tất cả mọi sự đe dọa."
Những vụ thử nghiệm của Iran diễn ra trong lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có mặt tại Jerusalem để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Biden đã không đề cập tới những vụ thử nghiệm phi đạn đó, nhưng ông cảnh báo Iran không được vi phạm thỏa thuận hạt nhân quốc tế. Ông nói, một nước Iran có vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Israel, đối với khu vực và đối với Hoa Kỳ. Ông Biden nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ hành động nếu Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel ông Moshe Yaalon nói với đài phát thanh Israel rằng những vụ thử nghiệm này chứng tỏ là sự thù địch của Iran đối với quốc gia Israel không hề thay đổi sau khi thỏa thuận hạt nhân bắt đầu được thực thi vào tháng Giêng năm nay, bất chấp những cử chỉ hoa diệu mà Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani đã thực hiện đối với các nước Tây Phương. Bộ trưởng Yaalon nói: "Tôi tiếc là một số người ở Tây Phương bị gạt gẫm bởi những lời đường mật của một bộ phận của giới lãnh đạo Iran, trong lúc một bộ phận khác của chính phủ Iran tiếp tục tìm cách thủ đắc các loại khí tài và vũ khí để vũ trang cho các nhóm khủng bố." Địa điểm gần nhất ở Iran với hai thành phố chính của Israel là Tel Aviv và Jerusalem, chỉ cách nhau khoảng 1.000 km.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc khiến người Việt ngả về tỷ phú Donald Trump. Một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên Đảng Cộng hòa của Mỹ sẽ giúp dệt mộng bá quyền của Trung Quốc, trong khi cũng có quan điểm cho rằng thế giới sẽ loạn nếu chùm bất động sản lên làm Tổng thống. Một trong các ứng cử viên Tổng thống của Mỹ, ông Donald Trump, tuy gây tranh cãi ở trong nước với nhiều tuyên bố thẳng thừng, không kiêng dè, nhưng lại lấy lòng được một số người Việt. Trong ý kiến gửi tới VOA Việt ngữ, bạn đọc Nguyễn Đình Thiều viết xin trích hy vọng Biển Đông, Yên Ả và hải đảo Việt Nam trả lại cho Việt Nam, vì ông Trump sẽ không những dùng sức mạnh quân sự với Trung Quốc mà còn áp dụng biện pháp kinh tế làm suy yếu cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa pha trộn tư bản của Trung Quốc. Một người khác là Jimmy Lee cũng đồng tình với ý kiến, xin trích, chỉ có Trump mới đủ bản lĩnh chấn áp sự bành trướng của Trung Cộng. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt. Chính vì ông từng mạnh mẽ chống Bắc Kinh, dù ông từng tố cáo người Việt cướp việc làm của người Mỹ. Ông nói,
họ để ý chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam và đối với Trung Quốc. Người Việt Nam hiện nay đại đa số là rất là bất mãn. Cái việc Trung Quốc lấn lướt Việt Nam đó, thì Thành cứ thấy là một nước nào lớn mà ủng hộ mình thì thích. Có một ông ứng cử viên tổng thống của Mỹ mà tuyên bố rất là cứng rắn với Trung Quốc thì họ phải ủng hộ là dĩ nhiên rồi, và họ rất hài lòng với cái lập luận rất là cứng rắn, không nhân nhượng gì cả.
Ông Hùng nói thêm rằng ông Trump còn nhận được sự ủng hộ của giới thợ thuyền và người thất nghiệp ở Mỹ vì đã đánh vào vấn đề hệ quả của sự toàn cầu hóa kinh tế, khiến các việc làm của người Mỹ rơi vào tay các nước có giá nhân công rẻ hơn như Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong cuộc đua ở phe Cộng Hòa, tới hôm 9 tháng 3, trùm bất động sản Donald Trump hiện đang dẫn đầu về số phiếu đại biểu với hơn 400 phiếu. Ứng viên Ted Cruz đang bám sát phía sau với gần 350 phiếu. Trong khi đó, bên phe Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton giành được hơn 1.200 phiếu đại biểu, vượt xa đối thủ còn lại là Bernie Sanders. Bà Clinton từng nhiều lần tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Theo các nhà quan sát, gia đình Clinton cũng có nhiều fan ở Việt Nam. Trung Quốc đã nhiều lần buộc phải lên tiếng sau các phát biểu của ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, và Bắc Kinh từng nói rằng ông Trump chỉ muốn gây rối sau khi tuyên bố rằng quốc gia đông dân nhất thế giới đã làm giàu nhờ Mỹ. Không chỉ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp việc làm của người Mỹ, mà ứng cử viên này còn cho rằng quốc gia đông dân nhất thế giới này đang giữ đồng nội tệ ở mức giả tạo, khiến cho các công ty Mỹ khó có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Trung Quốc. Tạp chí Fortune của Mỹ mới đây cũng đã dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết rằng các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ ở khắp nơi, trong đó có châu Á, đã bày tỏ sự quan ngại với quan chức chính phủ về điều họ nói là các tuyên bố kích động và xúc phạm bị cho là bài ngoại của ông Trump. Khi được hỏi Trung Quốc có quan ngại về việc ông Trump có kế hoạch áp thuế cao đối với hàng hóa của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh từng từ chối bình luận về một ứng viên cụ thể của Mỹ. Bà chỉ nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ có nghĩa vụ lớn phải duy trì sự ổn định kinh tế và chính trị quốc tế. Đại diện của các quốc gia từng bị ông Trump công khai công kích như Iran, Iraq và Ả Rập Xê Út đều đã lên tiếng, trong khi đó Việt Nam cho tới nay vẫn chưa có phát biểu nào. Trong khi đó, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà, ứng viên độc lập đang chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng hiện có các quan điểm trái ngược về ông Trump ở Việt Nam. Ông Hà nói tiếp.
Ý kiến về ông Donald Trump cũng có rất nhiều luồng ý kiến. Đấy là biểu hiện rất tốt trong cái xã hội mà ngày càng đa nguyên hơn tại Việt Nam. Có những người ghét Trung Quốc thì ủng hộ ông Donald Trump, nhưng có những người người ta suy nghĩ sâu xa hơn về các vấn đề kinh tế thì người ta nói rằng là nếu mà ông Donald Trump mà lên thì cả thế giới nó sẽ loạn. Có rất là nhiều chiều chứ không hẳn là có một chiều ủng hộ ông Donald Trump tại vì ông ấy ghét Trung Quốc. Có những người mà người ta suy nghĩ chín hơn, người ta suy nghĩ sâu hơn là ông này ông lên ông phát biểu sốc như thế thì sẽ có những cái tác hại đến kinh tế thế giới, những cái chuyển biến về cán cân sức mạnh trên toàn cầu cũng bị ảnh hưởng.
Theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử kéo dài ở Mỹ hiện nay được cho là đã tạo cảm hứng khiến nhiều người Việt mơ được cầm lá phiếu thực sự, trực tiếp lựa chọn người lên tiếng cho mình. Trả lời VOA Việt ngữ mới đây, trước khi đột ngột qua đời trên đường tới Philippines, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ nói rằng việc người dân Việt để ý tới tiến trình dân chủ ở Mỹ là việc rất đáng mừng. Nhìn sang cuộc bầu cử ở Mỹ, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói thêm rằng ông mong đợi rằng việc tranh cử ở Việt Nam sau này cũng giống như ở các nước dân chủ tự do, tức là các ứng cử viên có thể cạnh tranh, tranh luận công khai trên truyền hình, trên báo chí để thể hiện các quan điểm của mình về các đường lối chính trị, kinh tế, xã hội. Cứu sống 5 ngư dân bị tàu lạ đâm ở Hoàng Sa. 5 ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa đã được một tàu cá cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển. Báo chí trong nước dẫn lời Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết đã tiếp cận đưa 5 ngư dân từ thuyền thúng lên tàu để chăm sóc sức khỏe và đang trên hải trình quay về bờ Khánh Hòa. Một ngày trước đó, Việt Nam đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để đề nghị cùng cứu nạn 5 ngư dân trên tàu bị chìm ở quần đảo tranh chấp Hoàng Sa. Ngoài ra, tin cho hay, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo tới các cơ quan sở tại để phối hợp xác minh thông tin tìm kiếm cứu nạn các ngư dân. Theo báo chí Việt Nam, tàu cá mang số hiệu KH96440TS của Khánh Hòa với 5 ngư dân trên khoang đã bị chìm tại khu vực cách đảo Lincoln thuộc quần đảo Hoàng Sa 41 hải lý về hướng Đông Nam. Vụ chìm tàu xảy ra sau khi tàu cá của ngư dân Việt va chạm với tàu khác. Hiện chưa rõ tàu khác này là của nước nào. Đây không phải là lần đầu tiên tàu cá của ngư dân Việt Nam gặp nạn vì tàu lạ khi đi đánh bắt ở Biển Đông. 5 thuyền viên đã kịp bám vào thuyền thúng chờ cứu hộ và trôi giạt tự do trên biển. Hôm 9 tháng 3, bà Lê Thị Hằng, vợ của ông Tèo, chủ tàu bị chìm, nói với VOA Việt ngữ rằng gia đình bà đang rất lo lắng về số phận của 5 ngư dân lênh đênh trên biển cả. Hải quân Việt Nam sử dụng tàu buồm hiện đại nhất thế giới. Hải quân Việt Nam hôm nay đã tổ chức lễ thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn. Tàu mà truyền thông Việt Nam nói là hiện đại nhất thế giới sẽ giúp Hải quân Việt Nam huấn luyện bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Đây là tàu buồm huấn luyện đầu tiên được đóng mới của Hải quân Việt Nam dưới sự giám sát của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ba Lan. Tàu biên chế 30 người và có thể phục vụ 80 học viên đi thực tập đường dài, kết hợp thực hiện các hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực ASEAN và có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. Trong khi đó, tại Việt Nam, hôm nay cũng đã diễn ra lễ hạ thủy tàu đánh cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tàu An Nam của ngư dân Trần Văn Mười là tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng, được đóng mới theo chương trình vay vốn ưu đãi phục vụ hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ của chính phủ Việt Nam. Các hoạt động trên của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và nhiều lần được cho là cố tình đâm va vào tàu của Việt Nam.
Tình báo Mỹ nói về việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoạt động xây dựng lực lượng quân sự của Trung Quốc trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã gần hoàn tất và giúp cho kế hoạch của Bắc Kinh nhằm nhanh chóng phô trương sức mạnh trong khu vực. Đây là nhận định của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nêu ra trong một văn bản phân tích tình báo gửi đến Quốc hội hôm 23 tháng 2 và được trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ đăng tải hôm 9 tháng 3. Ông Clapper cho hay Trung Quốc đã gần hoàn tất các tiền đồn chính trên các đá hoặc đảo nhỏ nằm trong vòng tranh chấp của một số nước, trong đó có Việt Nam. Ông nói, căn cứ vào tốc độ và quy mô xây dựng các tiền đồn này, Trung Quốc sẽ có thể triển khai một loạt các năng lực tấn công và phòng thủ quân sự và trợ giúp cho sự gia tăng hiện diện của Hải quân và tuần duyên của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2016. Ông bổ sung rằng, một khi các cơ sở này hoàn tất vào cuối năm 2016 hay đầu năm 2017, Trung Quốc sẽ có năng lực đáng kể để nhanh chóng phô trương sức mạnh tấn công quân sự rõ rệt trong khu vực. Phân tích tình báo này trái ngược hẳn với những tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng các hoạt động quân sự của họ ở Biển Đông có tính phòng thủ, hạn chế và không nhằm bá quyền quân sự trong khu vực. Bản phân tích nhận xét, chúng tôi đánh giá rằng Trung Quốc đã thiết lập hạ tầng cơ sở cần thiết để thể hiện năng lực quân sự ở Biển Đông vượt mức cần có để phòng vệ cho các tiền đồn của họ. Ông Clapper cũng nói Trung Quốc có phần chắc sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng cơ sở ở các tiền đồn trên Biển Đông. Đoạn phân tích này nằm trong phần không được phân loại là bí mật trong một bản phân tích chi tiết hơn gửi đến Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ John McCain. Ông McCain đã đề nghị phải có đánh giá về tác động của hoạt động xây đảo của Trung Quốc. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói trong một bài phát biểu rằng các nỗ lực của Trung Quốc nhằm quân sự hóa Biển Đông đang làm tăng nguy cơ xung đột. Các hoạt động này có tiềm năng tăng nguy cơ tính toán sai lầm hoặc xung đột giữa các nước có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc không được theo đuổi việc quân sự hóa ở Biển Đông. Các hành động cụ thể sẽ có các hậu quả cụ thể, ông Carter nói. Giám đốc Tình báo Quốc gia Clapper nói trong văn bản kể trên rằng dường như Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc triển khai chiến đấu cơ, hỏa tiễn địa đối không hỏa tiễn chống hạm duyên hải tại các tiền đồn ở Biển Đông. Dự kiến cũng sẽ có thêm các tàu hải quân và tuần duyên của Trung Quốc được triển khai. Radar cảnh báo quân sự, bắt và bám mục tiêu cũng đang được bổ sung. Trung Quốc đã tôn tạo 3.200 mẫu Anh trên các đảo nhân tạo và ông Clapper cho hay phân tích tình báo ước tính họ có thể tăng thêm 1.000 mẫu Anh trên các thực thể chữ thập, vành khăn và subi. Chúng tôi đánh giá thêm rằng các thực thể chìm ở 4 bãi cạn nhỏ hơn có đủ điều kiện cho việc bồi đắp, ông nói. Ông Clapper cũng cho biết Trung Quốc dường như đang xây dựng các kho nhiên liệu và cơ sở hậu cần tại các cảng trong quần đảo Trường Sa. Ông nói đến nay, chưa thấy máy bay của không quân hay hải quân Trung Quốc ở vùng Trường Sa, mặc dù máy bay dân sự đã hạ cánh trên đá chữ thập hồi tháng 1. Tuy nhiên, ông nhận xét, căn cứ vào điều này, chúng tôi đánh giá rằng đường băng trên đá chữ thập hoạt động bình thường và có thể tiếp nhận mọi loại máy bay quân sự của Trung Quốc. Tháng trước, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris, nói với các nhà báo rằng Trung Quốc đang giáo diết tìm kiếm bá quyền ở Biển Đông với việc sử dụng cái mà ông gọi là các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo mới. Ông Harris cũng cảnh báo Trung Quốc chớ có thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên vùng biển, một động thái mà ông cho là sẽ gây mất ổn định và khiêu khích.
Bắc Triều Tiên vừa bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn ra biển. Đây rõ ràng là phản ứng của Bình Nhưỡng trước các cuộc diễn tập quân sự đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ với Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc loan báo hai phi đạn được phóng sáng sớm hôm nay từ tỉnh Bắc Hanhoe. Các giới chức ở Seoul cho biết là phi đạn của Bắc Triều Tiên bay được khoảng 500 cây số và rơi xuống khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông. Các vụ phóng phi đạn kiểu này không phải là mới khi trạng thái thù nghịch leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng căm thù các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn và gọi đó là hành động chuẩn bị xâm lăng. Bắc Triều Tiên hôm nay cũng công bố là sẽ thanh lý tất cả các tài sản của Hàn Quốc còn sót lại trên lãnh thổ miền Bắc liên quan tới hai dự án chung đã bị hủy ở khu công nghiệp phức hợp Kaesong và khu nghỉ mát du lịch Kim Cương bên trong đường biên giới của miền Bắc. Một phúc trình mới của Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết 34 quốc gia trên thế giới, đại đa số ở châu Phi, không có đủ lương thực cho dân chúng đang cần được trợ giúp. Con số này đã gia tăng lên kể từ báo cáo hồi tháng 12, với sự góp mặt của Swaziland thêm vào danh sách. Theo Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc, sở dĩ thiếu hụt lương thực là do hạn hán gây ra bởi hiện tượng thời tiết El Nino, cùng với nạn lũ lụt tại những nơi khác và tình trạng chiến tranh. Báo cáo nói, hạn hán El Nino làm giảm mạnh các dự kiến về sản lượng mùa màng năm nay ở Nam Phi, Trung Mỹ và vùng Caribe. Giao tranh ở Syria, Yemen và Somalia khiến cho điều kiện gieo trồng vốn đã không thuận lợi, càng thêm tệ hại. Điều kiện mùa màng tồi tệ ở Bắc Triều Tiên càng làm cho tình hình tại đất nước theo chế độ cai trị độc tài thêm bi đát. Liên Hiệp Quốc cho biết, đa số các hộ gia đình ước chừng đã bị thiếu thốn lương thực hay đói ăn. Phúc trình cho hay là tình hình mùa màng năm nay nhìn chung thuận lợi hơn ở phía Bắc bán cầu và dự báo đa số các nước châu Á sẽ có các mùa bội thu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.